Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Kinh nghiệm Chúa. Bài 2: Học biết về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nền tảng trong sách Ê-sai đoạn 54, từ câu 1 đến câu 6. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý thính giả, tiếp nối bài giảng tuần trước trong loạt bài Kinh nghiệm Chúa, hôm nay chúng ta cùng bước vào bài số 2 với chủ đề Vinh hiển trong sự cứu chuộc. Nếu ở bài giảng trước, chúng ta đã kinh nghiệm một Đức Chúa Trời toàn tri, toàn tài và là đấng tạo hóa diệu kỳ, thì hôm nay, lời Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một trải nghiệm sâu sắc khác, kinh nghiệm vinh hiển của sự cứu chuộc và giải cứu từ nơi Ngài. Qua hình ảnh người nữ son sẻ, bị bỏ rơi nhưng được Đức Chúa Trời thăm viếng và phục hồi, lời Chúa cho chúng ta biết rằng, dẫu trong hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc, bất lực hay ngập tràn hổ nhục, khi ân điển cứu chuộc của Chúa đụng chạm đến, cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi. Chúng ta sẽ bật lên tiếng ca hát reo mừng vì sự kết quả diệu kỳ. Chúng ta được tái lập quyền tự chủ và mở rộng bờ cõi phước hạnh. Chúng ta không còn sợ hãi hay bối rối, vì chính đấng tạo hóa toàn năng luôn bao bọc và gọi chúng ta trở về trong tình yêu đời đời. Mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Hỡi kẻ son sẻ, không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát sướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp, hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả. Dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Đừng sợ chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn, chớ mắc cỡ, vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đương quá bùa. Vì chồng ngươi tức là đấng đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là đấng thánh của Israel sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị để. Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Ê-sai chương 54 từ câu 1 đến câu 6 đề cập cho chúng ta vinh hiển của sự cứu giúp hầu đến hay là sự cứu chuộc hầu đến trong cuộc sống. Một người từng trải sự cứu chuộc hay cứu giúp của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, con người đó bày tỏ ra một số điều. Điều thứ nhất đó là họ ca hát reo mừng. Câu thứ nhất đề cập cho chúng ta rằng, hỡi kẻ son sẻ không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát sướng reo mừng. Vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Khi chúng ta đọc câu kinh thánh này, chúng ta thắc mắc, tại sao người đàn bà son sẻ, người đàn bà mà không sanh đẻ được lại có thể hát và còn cất tiếng hát reo mừng? Ai là người có thể ca hát được ở trong cuộc sống đây? Vâng, là những người son sẻ, là những kẻ không sanh đẻ được. Cụm từ, những kẻ son sẻ không sanh đẻ, là chỉ về dân Do Thái hay là người Israel trong những ngày họ đang chịu sự phu tù ở tại Babylon. Đức Chúa Trời mô tả họ bằng hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất, đó là những người nữ không sinh con. Ở trong bối cảnh văn hóa thời bấy giờ của Đông Phương, một người phụ nữ mà không sinh con thì người ta nhìn người phụ nữ này. Họ nói rằng đây là một con người gian ác, đây là một con người độc địa, đây là một con người xấu xa cho nên bây giờ chuốc lấy bao nhiêu sự rủa sả. Cho nên người đàn bà đó sống trong tủi nhục, trong buồn thảm vì mình không có kết quả gì trong cuộc sống. Nhưng đối với Đức Chúa Trời ở tại đây, thì Chúa kêu gọi người đàn bà không sinh con đó, giờ hãy cất tiếng hát vui mừng trong niềm hy vọng nơi Đức Giê-hô-va. Hình ảnh thứ hai, Chúa gọi những người này đó là đàn bà đã bị chồng bỏ. Ở trong bối cảnh lúc bấy giờ, ở trong gia đình thì người đàn ông có quyền, người đàn bà chỉ là một người phục vụ, không phải có quyền hạn gì trên gia đình của mình. Cho nên nếu người đàn bà mà bị chồng bỏ thì kể như vô phương, không còn có chỗ đứng. Người này là một người sẽ sống trong đau buồn, trong đơn côi, trong tủi nhục, trong mất hết những gì vinh hiển của cuộc đời mình. Một người trong hình ảnh như thế, nhưng giờ đây Đức Chúa Trời cũng phán với họ rằng, hãy cất lên tiếng hát reo mừng cho cuộc sống của mình. Bởi vì những người Do Thái, họ là những người dường như bây giờ không còn có kết quả. Họ là những người giờ đây không còn có giá trị, bởi vì họ đang sống ở trong thân phận của kẻ nô lệ, của kẻ lưu đày. Đức Chúa Trời muốn họ là những người phải bật lên tiếng ca hát reo mừng như Đức Giê-hô-va kêu gọi. Lý cớ những người này có thể ca hát vui mừng, trong phần B câu kinh thánh đó bày tỏ cho chúng ta lý cớ này. Vì con cái của người vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của người đàn bà có chồng. Chúng ta nghe rất lạ, nhưng ở đây có ý nghĩa rằng, những người Do Thái còn sót lại sau phu tù, họ đã từng bị xem như là những người đàn bà bị chồng bỏ. Nhưng bây giờ đây đến thời điểm cứu giúp của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ bày tỏ ân điển, Ngài đưa họ ra khỏi hoàn cảnh ấy và ban cho họ dòng dõi. Đến nỗi không phải chỉ là son sẻ, không phải là không sanh đẻ được, mà dòng dõi này đầy dẫy. Nó như là một sự vinh hiển được phục hồi, nó bao trùm toàn bộ dân tộc Israel. Và bởi cớ đó, họ có thể vui mừng bật lên tiếng ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô, ông đã trích dẫn lời tiên tri này để nói đến sự ứng nghiệm đối với hội thánh của Chúa, đối với vinh quang Jerusalem trong nay mai. Điều đó được ghi lại ở trong Galati chương 4, câu 26 và 27. Lời của Chúa ở trong Galati chép như thế này. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết. Hãy vui mừng, ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ. Hãy nức lòng mừng rỡ và bực tiếng reo cười, vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Ứng nghiệm lời tiên tri đó trên lịch sử của dân Do Thái, lời tiên tri này ứng nghiệm trên hội thánh của Đức Chúa Trời, trên con dân của Chúa. Bởi đó, dân sự của Đức Chúa Trời ở trong cảnh buồn đau, trong cảnh nước mắt, họ phải nhận biết được điều Đức Chúa Trời làm, và có thể ngay trong hoàn cảnh ấy bật lên được tiếng ngợi khen, cảm tạ, vì chương trình cứu giúp của Đức Giê-hô-va bày tỏ trên cuộc đời mình. Thưa hội thánh, thế giới chúng ta đang sống ở đây hiện nay, nhìn vào chúng ta thấy đây là một thế giới khô hạn, một thế giới không có sinh sản điều gì tốt đẹp cho Đức Chúa Trời. Và ngay cả những con người cũng đang sống ở trong thế giới này, ngay cả đối với chúng ta là những người cơ đốc, mang danh là người cơ đốc mà có đôi khi chúng ta không sinh sản được gì cho Đức Chúa Trời. Chúng ta sống như là một người không có kết quả. Chúng ta sống ở trong sầu đau và nước mắt. Chúng ta thấy dường như cuộc đời của mình là ngập chìm ở trong tình trạng vô vọng, khó để có thể ca hát, khó để có thể bật được tiếng reo mừng. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, khi ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ và Ngài thực hiện sự cứu giúp hay giải cứu cho chúng ta thoát khỏi tình trạng đen tối nào đó, thì chúng ta thấy rằng quyền năng Đức Chúa Trời đụng chạm đến trong cuộc đời của chúng ta, trong hoàn cảnh của chúng ta thì hoàn toàn được thay đổi. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên cả cõi lịch sử, Ngài có quyền thay đổi lịch sử theo ý muốn của Ngài. Dòng lịch sử đó phải chảy theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền thay đổi mọi hoàn cảnh của một con người, bởi vì Ngài toàn quyền cai trị trên từng cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, dù hoàn cảnh của cá nhân hay là lịch sử của thế giới, Đức Chúa Trời có toàn quyền để điều khiển theo ý muốn của Chúa. Và rồi khi chúng ta sống ở trong điều kiện thay đổi như vậy, bởi quyền năng Đức Chúa Trời, thì mọi đau đớn, mọi sự hổ nhục, mọi sự buồn thảm và nước mắt sẽ được cất đi, và làm cho chúng ta trở nên một con người sống ngay trong hoàn cảnh hiện tại, ở trong sự tế trị của Đức Chúa Trời, vẫn có thể ngẩng đầu mình lên, ca hát, ngợi khen, vui mừng, bởi vì những điều lớn lao Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đầy vinh hiển. Quyền năng của Đức Chúa Trời khi đụng chạm đến cuộc đời của mỗi người, chẳng những Chúa thay đổi lịch sử của cuộc đời chúng ta, thay đổi lịch sử của nhân loại. Nhưng quyền năng đó còn khiến cho chúng ta, những con người như không hề kết quả gì, những con người không thể đem lại kết quả gì trước đây, có thể trở nên một con người sung mãn, trở nên một con người kết quả và kết quả rất diệu kỳ cho nhà của Đức Chúa Trời, cho thế giới này. Và khi một người sống ở trong tình trạng sung mãn, kể cả phương diện thuộc linh lẫn phương diện thuộc thể, thì quý ông bà anh chị em thử liên tưởng xem, tâm hồn của người đó buồn rầu hay vui mừng, tâm hồn của người đó rên xiết hay bật tiếng để reo vui. Dĩ nhiên, con người như vậy không thể nói rằng mình buồn bã nữa. Con người chiêm nghiệm được điều đó, quá phước hạnh cho mình, cho nên người ấy sẽ bật tiếng reo cười, sẽ bật tiếng từ trong tâm của mình để có thể hát ra ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi vì những điều tốt lành Chúa làm cho chúng ta mỗi ngày, qua ơn cứu giúp kỳ diệu của Chúa. Quý vị và tôi có thể có những hoàn cảnh rất riêng tư. Chúng ta ở trong thời hoạn nạn có những lúc chúng ta thăng trầm vinh nhục, nhưng hãy biết chắc rằng sự đón tiếp của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong nay mai đây là ơn cứu giúp. Ngài sẽ thực hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời của chúng ta để đưa chúng ta ra khỏi hoàn cảnh hoạn nạn đó và làm cho chúng ta, những con người tưởng chừng như không có giá trị gì, có thể hát lên tiếng reo mừng ngợi khen Đức Chúa Trời giữa cuộc sống. Điều thứ hai lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây, trong câu thứ hai và câu thứ ba, tôi xin được đọc theo bản dịch hiện đại để quý vị dễ hiểu. Hãy nới rộng nhà cửa, xây thêm phòng, mua thêm đất, vì ngươi sẽ mở rộng bờ cõi. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được nhiều quốc gia và các thành phố hoang vắng sẽ có dân cư đông đúc. Một người kinh nghiệm vinh hiển trong sự cứu chuộc hầu đến, đó là người tái lập được quyền tự chủ hay là chủ quyền của mình. Trong câu thứ hai đề cập cho chúng ta, một người sống ở trong cảnh phu tù, chẳng khác như người đó mất nước. Một người mất nước là một người mất tất cả, không còn gì cho cuộc đời mình, thậm chí cả sự sống của mình, thể xác của mình không có quyền để làm chủ nữa. Người ta cai trị, người ta có quyền giết bất cứ lúc nào. Nhưng khi sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời ló dạng trên cuộc đời con người đó, khi ngày mai quyền năng của sự giải phóng sắp bày tỏ trên từng cuộc đời của dân sự Đức Chúa Trời, thì con người này sẽ được phục hồi và họ xác lập lại chủ quyền của mình trên cơ nghiệp. Không phải chỉ xác lập chủ quyền ở trên phương diện vật chất, nhưng con người này còn được xác lập chủ quyền tự do ở trong phần thuộc linh, để họ có thể sống vui ở trong Đức Chúa Trời. Mặc dù bây giờ dân sự của Đức Chúa Trời đang là những con người nô lệ ở tại Babylon trong tình trạng mất trắng, không còn điều gì cho chính cá nhân của mình. Chẳng những người ta tái lập quyền tự chủ, nhưng mà dân Israel họ còn nới rộng uy quyền của vương quốc nữa để họ mở rộng bờ cõi của mình. Kinh Thánh chép ở đây, vì ngươi sẽ mở rộng bờ cõi, dòng dõi ngươi chiếm được nhiều quốc gia và các thành phố hoang vắng có dân cư đông đúc. Tái lập được chủ quyền tự do, nhưng dân sự của Đức Chúa Trời lúc bấy giờ được Đức Chúa Trời ban cho năng lực kỳ diệu, sức mạnh ở trong tâm, sức mạnh trên cả phần thể xác, cho đến nỗi người ta có thể mở rộng ranh giới ra khắp đất. Hễ nơi nào mà dân Israel đi đến, ranh giới sẽ càng được mở rộng ra. Và rồi ở tại nơi nào họ đi đến, dường như ngay chỗ chết chóc đi nữa, hoang vu đi nữa, vẫn có thể biến thành nơi đô hội, nơi phồn vinh và hạnh phúc. Đây là điều lịch sử đã minh chứng, đến nội đất nước Israel, dẫu rằng ngày nay chúng ta thấy trên bản đồ rất nhỏ, nhưng mà đất nước của họ ngay trong sa mạc, giống như lời Kinh Thánh nói là, sa mạc trổ hoa hồng, người ta có thể sản xuất ngay trong sa mạc, điện khí hóa toàn bộ đất nước, và người ta có thể bán điện cho những nơi khác. Và nơi nào có người Do Thái sống, ở nơi đó những con người Do Thái đã làm cho phồn vinh và thịnh vượng. Ông bà anh chị em ơi, trong sự cứu giúp hầu đến của Đức Chúa Giêsu Christ, dẫu chúng ta không có phần gì ở trong cơ nghiệp đó cả, nhưng ân điển của Chúa ban cho chúng ta vô điều kiện. Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng một tình yêu diệu kỳ. Và khi ân điển của Chúa ban cho chúng ta thì Ngài xác lập cho chúng ta quyền tự chủ, hay là chủ quyền của một con người hoàn toàn được tự do. Chúng ta tự do trong Thánh Linh, chúng ta tự do trong Đấng Christ, chúng ta được giải phóng hoàn toàn về phương diện tâm linh, và chúng ta có một cơ nghiệp. Ở trong Roma đoạn 8 nói rằng chúng ta có cơ nghiệp, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được xác lập quyền thừa kế, và chúng ta đồng kế tự với Đấng Christ. Chẳng những về phương diện đời này, nhưng chúng ta được kế tự với Đấng Christ ở trong cả cõi đời đời, trên phương diện thuộc linh. Và không phải chúng ta chỉ được tự do, được xác lập chủ quyền của mình, nhưng Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta là người góp phần mở rộng vương quốc của đức tin, mở rộng bờ cõi của đức tin thuộc linh, và chúng ta cũng mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên đất này nữa. Và và điều đó đã xảy ra trên hội thánh của Chúa. Cách đây hơn 20 thế kỷ, hội thánh của Đấng Christ được hình thành tại Jerusalem chỉ có 120 người. Và đến ngày nay, có thể nói rằng bất kỳ nơi nào trên thế giới, người ta cũng đều được nghe tin lành. Đúng như lời của Đức Chúa Trời đã phán ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 20. Thấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo được đồn ra càng ngày càng được thắng. Và thưa quý vị, không phải chỉ xác lập chủ quyền, không phải chỉ mở rộng bờ cõi, nhưng Đức Chúa Trời còn làm cho những con người cơ đốc, hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất này biến đổi cả thế giới trở nên nơi phồn vinh, thịnh vượng nhiều mặt. Lịch sử đã minh chứng điều đó. Hãy nơi nào cơ đốc giáo được truyền đến, dẫu ở tận rừng sâu, người ta mãn khai đến mức độ nào, thì khi cơ đốc giáo truyền đến thì con người được thay đổi, nền văn minh ở đó được thay đổi, đời sống ở nơi đó được nâng cao. Tôi tin rằng điều này cũng đang xảy ra và đã xảy ra ở trong tầng đời sống của chúng ta đang ngồi ở đây. Có đôi lúc một con người tưởng chừng như chúng ta không còn có giá trị gì giữa xã hội, cho đến nỗi xã hội cũng chê bai, cũng xua đuổi chúng ta nữa. Nhưng mà khi chúng ta biết Chúa Giê-xu, Ngài đã nâng chúng ta lên một giá trị cao, đến nỗi chúng ta được phục hồi lại địa vị. Chúng ta sống ở giữa đời và chúng ta đem lại nhiều điều tốt lành cho xã hội. Khi một con người được biến đổi, con người đó ở giữa một gia đình tin kính, gia đình đó tưởng chừng như tan nát, tưởng chừng như ở đó là một bãi chiến trường, thì bây giờ khi có Chúa Giê-xu ngự vào, gia đình đó trở nên một mái ấm, gia đình đó hạnh phúc, gia đình đó được thịnh vượng trong nhiều mặt. Dẫu một khu vực, người ta bán khai giả mang, nhưng khi tin lành được truyền đến, nơi đó được thay đổi. Đạo đức của con người nơi đó được thay đổi rõ ràng. Và hệ đất nước nào có Đức Chúa Trời làm chủ, thì ở đó có sự thịnh vượng, ở đó có phước hạnh. Và đó là điều đang xảy ra trên khắp thế giới. Đó là điều lịch sử minh chứng cho chúng ta, và không ai có thể chối cãi được. Vì vậy, một con người ở trong sự cứu giúp của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay chúng ta có thể buồn đau, ngày hôm nay chúng ta nhìn về ngày mai, tưởng chừng như không biết được điều gì xảy ra. Nhưng ở nơi đó, khi chúng ta từng trải sự cứu giúp của Chúa Giê-xu, bờ cõi phước hạnh của chúng ta sẽ mở rộng ra, trong cả phương diện vật chất lẫn về phương diện thuộc linh, để chúng ta sở hữu một sự thịnh vượng trong chính Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây, trong câu thứ 4 cho đến câu thứ 6, một người kinh nghiệm được vinh hiển của sự cứu giúp hầu đến, đó là người không còn sợ hãi. Đấng làm cho không còn sợ hãi là ai? Ở trong câu thứ 5 và câu thứ 6 phần A, đề cập cho chúng ta đến năm danh xưng của Đức Chúa Trời là Đấng đem lại sự bình an và cất đi sự sợ hãi của con người. Xin quý vị theo dõi, Đức Chúa Trời là Đấng tạo thành hội thánh hay là Đức Chúa Trời là Đấng kiến tạo? Danh xưng thứ 2 ở đây, Đức Giê-hô-va vạn quân. Danh xưng thứ 3, Đấng cứu chuộc và là Đấng thánh của Israel. Danh xưng thứ 4, Đức Chúa Trời của trời và đất hay là Đấng chủ tể của cả địa cầu. Danh xưng thứ 5, Đức Giê-hô-va là chồng của hội thánh. Lý do để cho những người sống ở trong sự cứu giúp hầu đến không còn sợ hãi, từ câu thứ 4 cho đến câu thứ 6 cung cấp cho chúng ta ít nhất là 3 lý cớ. Lý cớ thứ nhất, đó là vì được cất đi những điều sĩ hổ. Tôi xin được đọc câu thứ 4 trong bản dịch mới. Đừng sợ, vì ngươi sẽ không bị xấu hổ, chớ lo, vì ngươi sẽ không bị nhục nhã. Vì ngươi sẽ quên sự xấu hổ của thời thanh xuân và không còn nhớ nổi nhục nhã của thời quá bùa. Sự cứu giúp của Đức Chúa Trời bày tỏ, hẳn những người Israel họ không còn mang những điều hổ nhục trước đây. Dù rằng trước đây, họ là những người nông nổi như một con người của thời trẻ dại, vấp giáp nhiều điều, quyết định không chín chắn. Dù rằng trước đây, họ là một người đã từng mang những nỗi nhục nhơ của một người vợ bất trung với chồng của mình. Nhưng khi ân điển của sự cứu giúp đến, thì tất cả mọi đau buồn đó đều được Giê-hô-va Đức Chúa Trời cất đi. Một người được cất đi tất cả mọi nỗi đau buồn, sỉ nhục, thì người đó là một người không còn bối rối, không còn bất an, mà người đó sống trong bình an. Lý cớ thứ hai được ghi lại cho chúng ta trong câu thứ 5, đó là được Đức Chúa Trời nhìn nhận giá trị. Câu Kinh Thánh đó chép, vì Đấng tạo hóa là chồng ngươi, Ngài là Chúa toàn năng, Đấng cứu chuộc ngươi, Đấng thánh của Israel, chủ tể của cả địa cầu. Thay vào những đau thương gây nên sự khốn khổ của ngày xưa, bây giờ Đức Chúa Trời đã nhìn nhận chân giá trị của một dân tộc đang lầm lỗi, của những con người đang lầm lỗi. Chúa gọi người Israel là vợ của một người chồng. Dân Israel là vợ mà Đức Chúa Trời là chồng. Một người chồng thiêng liêng, một người chồng đầy uy quyền, một người chồng hoàn hảo để lo liệu, bao bọc, chở che cho dân sự của Đức Chúa Trời. Lý cớ thứ ba ở đây, đó là được chính Chúa tái lập mối tương giao. Kinh Thánh chép, dầu ngươi là người đàn bà buồn thảm, bị chồng bỏ và đuổi đi, nhưng ta đã gọi ngươi về. Quý vị và tôi chúng ta tưởng tượng một chút, một người vợ bạc tình, đãi bôi trong tình yêu, đã bỏ nhà ra đi và người chồng đuổi đi rồi. Nhưng bây giờ người chồng này lại là một người chồng bao dung, dang rộng cánh tay, có lời mời gọi người vợ bạc tình đó quay trở về để tái lập lại mối yêu thương, sống trong một gia đình êm ấm. Chúng ta tưởng tượng người vợ đó, nếu mà nhận chân được tình yêu của người chồng, đau khổ ở nơi lưu lạc đó, bây giờ quay trở về với tình yêu, với vòng tay bao dung của người chồng thì hạnh phúc là dường nào. Một người được tha thứ, một người được mời gọi để quay trở về trong tình yêu, ở trong sự bảo bọc, con người đó chắc chắn không còn bối rối, không còn sợ hãi. Người đó sống trong mối giao thông ngọt ngào, mật thiết và tràn đầy sự bình an. Vâng, tất cả những điều này đem lại niềm vui lớn cho dân Israel, và họ sống trong niềm vui phước hạnh đó. Không còn gì làm cho họ phải sợ hãi trong ơn cứu giúp của Chúa. Thưa quý vị, đối với một con người đầy khiếm khuyết, đang sống trong vô số những sai lầm như tôi và quý vị, làm sao chúng ta tránh khỏi những điều bối rối, những điều sợ hãi, nhất là khi chúng ta đối diện với một Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, toàn tri? Chắc chắn chúng ta đến với Chúa trong tình trạng bất khiết của mình, trong tình trạng đầy khiếm khuyết và sai lầm đó, chúng ta vô cùng sợ hãi. Rồi chúng ta cũng là một con người đầy nhược điểm, cho nên chúng ta đối diện với ngày mai không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình, làm sao khỏi bối rối, bất an. Tuy nhiên, ông bà anh chị em ơi, tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ chúng ta. Dù chúng ta xử tệ với Chúa, dù chúng ta bạc tình bạc nghĩa với Ngài thì Chúa vẫn yêu chúng ta. Và Ngài muốn cất đi sự sợ hãi trong lòng của tôi cũng như ông bà anh chị em. Ngài muốn cất đi tất cả mọi áp lực căng thẳng ở trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chính Chúa là đấng ban sự bình an tuyệt đối. Chính Chúa là đấng tha thứ mọi lỗi lầm. Và chính Chúa là đấng luôn mời gọi chúng ta quay trở về. Ngài nhìn nhận chúng ta trong một giá trị. Giá trị là vợ hay là một người yêu của Chúa. Một người mà Chúa yêu thương. Dù chúng ta tội lỗi như thế nào, Chúa vẫn yêu. Ở đời, ở giữa thế giới này chúng ta không có giá trị gì cả. Nhưng ở trước mặt Đức Chúa Trời, dù lầm lỗi ra sao thì Chúa vẫn định cho chúng ta một giá trị, và Ngài muốn chúng ta quay trở về để sống trong giá trị mới đó, và Ngài ban cho chúng ta tình yêu diệu kỳ để chúng ta sống tương giao với Đức Chúa Trời, nên biết mọi hạnh phúc Chúa ban cho dù chúng ta chẳng xứng đáng. Thế thì quý vị và tôi, chúng ta có nếm trải được tình yêu, có rờ đụng được điều đó ở trong cuộc đời mình, trong mối tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời không? Ngài luôn tạo mọi điều kiện và cơ hội để cho những con người lầm lạc, sai trật của chúng ta quay trở về với Chúa. Đức Chúa Trời mời gọi ở đây dường như Chúa sợ rằng dân sự của Ngài không tin, cho nên Chúa xác lập uy quyền của Ngài trên năm danh xưng để cho dân sự của Chúa nhìn biết sự cao cả của Chúa, sự trọn vẹn toàn hảo của Chúa là dường nào. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời quyền phép mạnh sức, Ngài là Đức Chúa Trời của sự chiến cự cho con dân của Ngài trong mọi chiến trận. Ngài là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời của yêu thương đời đời. Ông bà anh chị em và tôi, nếu chúng ta kinh nghiệm được điều đó thì chắc chắn chúng ta sống tin yêu, hy vọng, bởi vì một ngày mai của chúng ta là ngày mai đầy tươi sáng. Chúng ta rờ đụng được ơn cứu giúp của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình, và chúng ta sẽ không còn phải lo sợ, bất an trong cuộc sống mỗi ngày. Lịch sử ứng nghiệm lời tiên tri này đã xảy ra trên dân sự của Chúa là Israel. Điều đó đã tiếp tục ứng nghiệm ở trên dòng lịch sử và sự tồn vong phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời cho đến ngày hôm nay. Tính tiên tri đó đã ứng nghiệm và tiếp tục ứng nghiệm trên cuộc đời của quý vị và tôi là những con người đặt lòng tin nơi Chúa. Vậy thì hôm nay, những ngày còn lại của chúng ta có phải là một con người có thể bật lên những tiếng hát ca reo mừng để chúc tụng Đức Chúa Trời không? Quý vị và tôi đang sống ở đời có thể có những thăng trầm vinh nhục, nhưng mà chúng ta có thể bởi đức tin, cậy quyền của Đức Chúa Trời, chúng ta mở rộng tầm nhìn, dang rộng vòng tay để nới rộng bờ cõi thiêng liêng của mình ngay hôm nay không? Ông bà anh chị em và tôi có thể sống mỗi ngày giao thác mọi điều trong tay Chúa, không còn lo sợ và nếm trải sự bình an, hy vọng trong Đức Chúa Trời để sống mỗi ngày hôm nay và nhìn về tương lai cuộc đời của chúng ta. Bởi vì sự cứu giúp của Đức Chúa Trời sắp bày tỏ trên cuộc đời chúng ta, và từng người chúng ta sẽ được bao phủ bởi vinh hiển đến từ Chúa. Ước gì quý vị và tôi là những người kinh nghiệm sự cứu giúp của Chúa như vậy, để chúng ta sống mỗi ngày trong phước hạnh từ nơi Chúa ban cho. Và chúng ta là những người phước hạnh nhất trên trần gian này, và cả thế giới đều nhìn vào chúng ta, thấy được sự hấp dẫn của những con người thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời vinh hiển, chúng con cảm tạ Ngài vì lời Chúa hôm nay đã mang đến niềm hy vọng và sự an ủi chúng con. Dẫu có những lúc chúng con cảm thấy mình khô hạn, yếu đuối, sống trong hổ nhục và lo sợ trước những thử thách của cuộc sống, thì ân điển cứu chuộc diệu kỳ của Ngài vẫn luôn bao phủ, nâng đỡ và biến đổi chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin kính trọn vẹn, để từ trong tấm lòng chúng con luôn bật lên tiếng ca hát reo mừng trước những kết quả tốt lành Ngài ban. Xin ban thêm năng lực để chúng con tự do mở rộng bờ cõi đức tin, đem sự phước hạnh lan tỏ ra xung quanh và giúp chúng con hoàn toàn không còn sợ hãi hay bối rối, nhưng luôn an nghỉ trong vòng tay bao bọc trọn vẹn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Trên trời cao, danh Chúa soi rạng từ muôn đời, tiếng suy tôn vang dày khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp cung trời, vượt mọi tinh tú thần gian. Tiếng suy tôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Chúa Thánh trên trời cao, danh Chúa soi rạng người muôn đời, tiếng suy tôn vang dày khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thần xa, tiếng suy tôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Và khi nghĩ đến những dải ngân hà tinh tú với các hành tinh, không biết có bao giờ Chúa thay thân phận tôi. Mà sao Chúa nắm lấy bàn tay này, tình yêu Chúa thâm thiết lạ thay. Chúa thật là người thương yêu từ nay đến mãi sau. Chúa Thánh trên trời cao, danh Chúa soi rạng người muôn đời, tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp cung trời, vượt mọi tinh tú thần xa, tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.